Hôm nay mình học tiếp trong kinh Thập Thiện. Nghỉ học lâu quá thì cô nhắc lại sơ một chút các cái phần đã học qua. Đó là hôm trước mình đã đi qua về cả năm giới tướng của Thập Thiện. Thứ nhất là gì? Không sát sanh. Bây giờ cả lớp nói theo ha. Thứ nhất là không có sát sanh. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba là không tà hạnh, tà dâm. Thứ tư là không nói dối. Thứ năm là không nói hai lưỡi. Thứ sáu là không nói ác khẩu. Thứ bảy là không nói ỷ ngữ theo dệt. Thứ tám là gì hè? Không có tham, phải không? Thứ chín là không có sân. Và thứ mười là không có si. Đó. Thì đó là 10 giới tướng của 10 điều lành. Chúng ta đã bước qua phần các công đức của 10 điều lành. Có nghĩa là khi mà mình thực hiện giữ gìn được 10 điều này đàng hoàng, không có trái phạm, thì sẽ được các công đức, hoặc là trong hiện đời, hoặc là trong những đời sau. Mình đã học được công đức của 4 cái giới đầu, tức là không có sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 3 giới đầu. Và hôm nay mình đi qua cái giới công đức của giới thứ tư. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa vọng ngữ thì được 8 pháp trời khen ngợi. Ai giữ giới không nói dối thì sẽ được 8 pháp chư thiên khen ngợi. Thứ nhất là miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bát. Ưu bát tức là hoa sen, ưu đàm bát la, hoa sen. Thường thường miệng của chúng ta có được thanh tịnh, thơm tho không? Thưa đại chúng, chỉ cần một nửa ngày thôi, buổi trưa thôi, hoặc là một ngày buổi sáng ngủ dậy, nếu mà khách tới gõ cửa bất thình lình, mình vừa nói chuyện có vừa phải che miệng không? Nếu chưa kịp súc miệng. Và chúng ta ra chợ thì chúng ta thấy đủ thứ kem đánh răng, phải không? Các loại, bên Mỹ thì phải có chewing gum nữa, rồi nước súc miệng. Thì tất cả những cái đó để cho mình thấy miệng của mình thường không có được trong sạch, không có được thơm tho lắm. Và cũng có một ít người vì cái nghiệp duyên đời trước, trong miệng lại có nặng mùi hơn nữa. Thì như vậy chúng ta biết ở đây giữ giới không nói dối thì miệng sẽ được thanh tịnh. Và ngược lại, khi miệng không được trong sạch thì biết là đời trước về giới vọng ngữ, chúng ta, người đó không có giữ được nghiêm cẩn. Có một cái làng gần biển, làng chài lưới. Thì một hôm dân làng đi đánh cá, bắt được một con cá vàng rất là to, to đặc biệt. Và cái màu thân của nó là màu vàng óng ánh, màu vàng chói sáng. Thì con cá quá đặc biệt đi, cho nên người ta mới đem dân vua đem con cá nằm trước sân triều một đống bự sự. Cái bất chợt nó mở miệng, nó ngáp một cái, cả triều đình bịt mũi hết, hơi thối xông lên nồng nặc. Thì nó ngáp mà còn vậy nữa, huống ai mà dám ăn. Thì vua lúc đó là vua Ba Tư Nặc, là một vị vua biết Phật Pháp và thường rất hay đến thăm viếng thỉnh vấn Đức Phật. Thì ổng lập tức nghĩ là con cá này quái lạ, một cái màu vàng đặc biệt mà cái miệng lại cũng đặc biệt nữa, chắc là có nhân duyên gì đây. Cho nên mới sai người khiêng cái con cá tới Phật để thưa hỏi nhân duyên. Thì Phật mới kể là ngày xưa cách vô lượng vô biên kiếp, vào cái thời Đức Phật Ca Diếp ấy, thì có một ông tỳ kheo là tỳ kheo Kapila, là tỳ kheo đa văn, đồ chúng đông đảo. Chữ đa văn ngày xưa có nghĩa là học giỏi. Ngày nay thì đọc sách nhiều, học nhiều. Còn ngày xưa không có sách vở gì, người ta chỉ có nghe thôi. Thành ra đa văn có nghĩa là người kiến thức uyên bác, giỏi, đồ chúng rất là đông. Nhưng mà sau đó vị tỳ kheo này buông lung theo lợi dưỡng, và theo lợi dưỡng thì sự tu tập không có được tinh tấn nữa. Rồi ông chửi mắng, lăng mạ các vị tỳ kheo không theo mình. Và do cái nhân duyên giảng dạy Phật Pháp, đọc tụng kinh điển trước cái thời gian đó, cho nên khi mà làm thân cá này thì ông có được một cái sắc vàng chói như là cái màu vàng y ngày y bây giờ ấy, ha. À, và vì cái nhân là chửi mắng mạ lị các tỳ kheo cho nên bị đọa làm thân cá, và hễ hả miệng hơi thở rất là hôi thối. À, đó là nói về cái nghiệp khẩu. À, hôm nay trong chùa mình thấy không ai đến nỗi mà miệng mồm không được trong sạch hết, thì mình cũng hơi mừng là cái giới này ngày xưa mình không đến nỗi quá vụng dữ, phải không? Chứ nếu mà mình vụng dữ thì chắc là cũng như cái con cá này rồi. Công đức thứ hai là được người đời tin phục. À, cái câu này nó chỉ có mấy chữ hà, chữ tin phục chỉ có hai thôi, nhưng mà tác dụng của điều này trên cái tâm lý của mình thì để coi nó nhẹ hay nó nặng. À, ví dụ như có ai mà coi thường mình, khinh rẻ mình, không tôn trọng mình, đố quý vị mình có thấy bị thương tổn không? Rồi chẳng hạn như khi mà giao mình một công việc gì hoặc là làm cái gì không có tin, nói gì cũng không tin hết á, thì có thương tổn không? Thành ra đối với tâm lý của một người bình thường bị khinh rẻ và không tin tưởng là hai điều dễ làm mình thương tổn ghê lắm. Cho nên có những người vừa mới nhỏ lớn lên chưa có làm gì nhiều mà mở lời ra ai cũng tin hết á, và tự nhiên đi tới đâu người ta đều phục nể, thì phải biết người đó đã gieo trồng cái công đức trước, đã giữ gìn cái giới vọng ngữ này. À, có những người trong hiện đời được lòng tin và được sự nể phục vì cái công sức của họ. Ví dụ như mình muốn ai tin mình và mình muốn ai phục mình thì được không? Nếu mà mình sống như thế nào đó, phải không? Tức là người ta tin mình hay phục mình hay không á, là do nơi cái cách làm việc, cách sống của mình. Ví dụ như có một cái gia đình, hai vợ chồng chưa có con, lương tiền thì vừa phải, rất là xích sao, không có dư giả nhiều. Thì một hôm cái ông chồng ổng đi ra chuẩn bị đi làm, thì ổng thấy ngay nơi cái lối cửa ra vào nhà có một cái người đàn ông Ý. Người đàn ông, cái câu chuyện kể ở Mỹ, người đàn ông Ý, người Ý đứng nơi cổng và nói chỉ một câu rất ngắn, nói tiếng Anh cũng không có gãy gọn nữa, nói là tôi xin cắt cỏ sân nhà ông. Thì cái ông này ổng im lặng là tại vì ổng không có định thuê người cắt cỏ. Thì người đàn ông kia lặp lại, tôi xin cắt cỏ sân ông. Thì ông này ông từ chối. Một phần là vì không có dư tiền đâu mà thuê, một phần thứ hai là cũng không có cần thiết phải làm cái sân cỏ. Cái ổng ra xe ổng đi. Thì tới chiều đi làm về thì thấy cái sân nhà sạch bóng mà cỏ cắt xén đàng hoàng cẩn thận rất là đẹp. Khi vô nhà hỏi bà vợ thì bà mới nói là ủa, em thấy có một người đàn ông đi vô trong gara lấy cái máy cắt cỏ nhà mình ra khỏi nhà xe rồi dọn dẹp sân vườn tự nhiên vậy đó, thì em tưởng là anh thuê. Thì tới một tuần sau cái người đàn ông lại xuất hiện, mà ông này ông không hỏi tiền thuê nghe, không có xin tiền, không có gì hết. như vậy thôi. Thì tới tuần sau, người đàn ông này khi mà cỏ đã bắt đầu lớn, cần sự cắt, cắt xén trở lại, người đàn ông này lại xuất hiện, lại nói một câu ngắn là tôi xin cắt cỏ sân ông, rồi im lặng đi lấy cái máy cắt.